cái mấy vị ha, có 10 đồng mấy vị cho coi, trèo lại mấy vị tự nhiên có khác. Ngộ lắm ta, ngộ lắm mỗi người á, người ta có cái kinh nghiệm đó. Rồi mấy người ích kỷ là ganh tị là ăn thịt chúng sanh nữa, mà muốn cái muốn giàu sang rồi có muốn sống lâu. Rồi nha, hãy chuyện ai cũng đâm qua thọc lại mà muốn trong nhà mình bình yên đâu có được. Mình cứ đâm thọc qua lại thì cái nhà mình nó từ trên dưới gây lộn không à. Dàn xét hoài không được. Cha mẹ anh em rồi con cháu nó gây lộn không à. Gây lộn hoài à. Ước bật bởi vì á, ông Khổng Tử ông nói ở đời á có ba cái điều mà phải nghĩ, suy nghĩ. Thứ nhất á, lúc nhỏ mà không học đến lớn không có giúp được ai. Mình muốn giúp người cũng khó giúp lắm, còn nhỏ phải lo ăn học. Thứ hai nữa, lúc già mà muốn cho khi mình chết á, người ta thương tiếc mình á, thì mình phải dạy học. Thấy không? Lúc nhỏ mà mình không học hành thì đến lớn mình không có tài cán giúp ai chứ, mình dở hơn á. Rồi lúc già mà muốn cho người ta mình, khi mình chết người ta nhắc mình á, thì mình phải dạy học. Rồi ta tiếc mình, ta nhắc mình thì mình phải dạy học. Mà dạy học đâu phải ai cũng dạy đâu, phải thức khuya này dạy sớm này soạn bài. Quý vị thấy cô viết không? Cô viết tới 12 giờ đêm, cô chưa có ngủ nữa. Rồi cô viết chưa có kịp rồi cô ngủ dưới đất. Tại vì cô banh lên cái bàn cô viết trên giường á. Xong cô ngủ dưới đất đã rồi cái khuya giật mình 2 giờ cô giật mình dậy là cô ngồi dậy cô mới nhớ tới sáng mới. Nhưng mà đi tới lui nghĩ cái bài Đức Phật muốn nói đó, rồi muốn nói cái gì để hiểu ra cái gì để mà nói cho quý vị cái kinh nghiệm mà Đức Phật muốn nói cái gì, cô phải nhớ hoài thôi. Năm ngày tối cô phải nhớ chuyện đó hoài để cô có cái gì để cô nói. Rồi á, Đức Phật nói á, cái ông Khổng Tử ông nói á, lúc giàu á thì khi nhỡ lúc nghèo mà người ta giúp mình á thì phải bố thí. Chứ mình giàu mình cắt không à, lớn mình lúc mình nghèo á ta đâu có giúp mình đâu à. Đức Phật à, bởi vì ông Khổng Tử ông dạy hay lắm cái gì. Bây giờ á mình à, học cái xong cái chuyện này, bây giờ mình qua đến cái chuyện số 2 à, cái chuyện số 66. Bây giờ khi mình học cái chuyện này rồi thì mình rút được kinh nghiệm gì, kinh nghiệm gì? Cái ông này ông bóc qua cái nạn là ông nhờ cái gì? Ông nhờ cái đức, ông nhờ cái đức mà ông bóc qua hết đó, chứ không phải ông nhờ quân lính nhiều hay là ông nhờ đó là ông có tài giỏi gì đâu. Tự nhiên ông có cái đức, mà cái đức của ông á, ông thấy được nó vô hình, mà cái đức nó vô hình, phải không? Cái phước đức này là cái tâm của mình, cái tâm hồn của mình hiểu được cái đời sống của người ta đau khổ như thế nào, và mình hiểu được à, mọi người như thế nào, và mình hiểu được cái hoàn cảnh của người ta thế nào. Đức Phật nói mình muốn hiểu được con cái người kia thì mình phải ngồi lại, mình ngồi lại mình quán chiếu thấy cái bà kia, bà đau khổ như vậy, bà bệnh như vậy, bà ung thư rồi như vậy, bà đau khổ, bà không có tiền, thì mình muốn hiểu người ta. Chứ nhiều người mình thấy vậy ta bệnh, ta đau khổ, ta ung thư, chứ mình cũng dưỡng dưng lắm, mình thấy nó gì hết á. Nhưng mà ngồi trở lại mình thấy mình giống như cái bà kia ung thư, giống như mình ung thư, rồi mình cũng phải đi chạy thầy chạy thuốc. Rồi cái đó mình không có tiền, rồi không có làm sao mà để đi làm được nuôi gia đình á. Tự nhiên mình đem cái hoàn cảnh khổ của người ta, mình ám vô hoàn cảnh của mình, tự nhiên mình thương bà kia. Đức Phật biết vậy á. Khi mình thấy cái bà kia mình ghét quá lắm, nhưng mà mình muốn thương bà thì mình phải đem cái hoàn cảnh của bà á, bỏ vô cái hoàn cảnh của mình thì mình thương bà được vậy. Bởi vì mọi người làm thiện á, thì á, không có giết hại này, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không thêm bớt, không đâm thọc và không chửi rủa ai hết, rồi nó mới là thiện. Phải là tam nghiệp thân miệng ý của mình thiện. Ở trong này thập thiện này Đức Phật đâu có biểu mình đem tiền cho ai đâu, thấy chưa? Không có, toàn là cái tâm không à, cái tâm không à. Mà cái tâm thiện này á thì nó mới thoát qua được cái đại nạn. Có nhiều người á trong một cái đại nạn mà người ta là không có chết, người ta được sống. Một chiếc máy bay mà rơi xuống vậy chết trơn, có mình đương được sống, thấy chưa? Tại vì nó cái phước đức lớn, ta nói ồ chỗ nhỏ ra phước đức lớn quá. Vậy cái phước đức ở đâu? Chỉ ra không được, bây giờ chỉ ra không được. Vậy bây giờ mình học cái bài này rồi thì mình phải biết là mình phải ăn hiền ở lành thì mới có đức. Có đức không sức gì ăn. Ngày 22 đây tháng 12 này nó là tạm tế á, thì tối 7 ngày 7 đêm á không có đồ ăn thì mò tới chùa kiếm đồ ăn. Nếu mà nó không có gì nó đây tôi đủ thứ đồ ăn nha, gạo nhiều thì gói thì không có chứ mà đem cày rất là nhiều. Không bao giờ có đâu mà ai cũng này, đừng bao giờ mua mì gói hết á, mua về bữa mất công dư quá đem tới chùa cái đắp liền. Tôi biết tới cái ngày sau cái ngày hôm hai này nè, ta sẽ đem đồ tới chùa cho coi, nào là đèn cây, nào là mì gói, không biết có gì, không biết có gạo, không biết nữa. Tôi chuẩn bị chỗ để. Cô nghe bà cô cũng mừng á, tại vì á chữ mì gói á. Trời ơi, bây giờ mình học cho tới à, mì gói dễ ăn phải không? Quán hả? À, quán bển nó cũng quán. Nói mày á, mày chứa gì đó, em giờ mua mì gói chứa lên cày. Ở bên Việt Nam bây giờ cũng quán lắm, sợ lắm. Vậy hả? Dễ. Rồi không phải bên Mỹ đâu quý vị, cán nước luôn, cán nước luôn, Canada luôn cũng làm hết trơn á, cán nước luôn. Ở Úc này không, ở Úc này biết sao mà cũng nghe không, ở Úc này á là một cái nước phước đức đó quý vị hả. Tại vì cái nước Úc này á là cái nước ăn ở rất là hiền lành, cho nên tai họa gì cũng tốt, vô tin vậy đó. Rồi bây giờ mình học tới cái câu chuyện số 66 ha. Rồi bây giờ này yên tĩnh này, trời ơi nghe tổng mấy rồi quả nổ kìa. Không bao giờ đâu. Bây giờ có gì cá không? Cá này. Nếu mà không có tổng đế đem tiền đây cô sẽ chùa chịu không? Dám không? Dám bắt cá ăn bắt cá. Cá liền á.
Tôi nói không có
thần
thế
hay
ba cá hay không?
Đó, không có thần thế đâu, đừng lo. Đức Phật có nói trong kinh rồi.
Có
thần thế là thần thế.
Có
thiên tai nào nhiều quá vô bụng ha. Thiên tai cũng không có. Tại vì đời vô thường mà. Em ba hồi thì gió bão, ba hồi thì không có gió, ba hồi trời mưa, ba hồi trời nắng, cái đó là dĩ nhiên rồi. Cái đất này thì khi mà nó còn trẻ thì nó bình thường, khi nó già thì nó phải tiêu hoại từ từ thôi. Cái đó là vậy ha. Bây giờ bắt đầu nè, ta học tới câu chuyện số 66. Học câu chuyện số 66 à. Rồi xong rồi cô kể cho chuyện mấy chị nghe nhiều chuyện hay. Ngày xưa câu chuyện số 66 là nói được mà làm không được. À, câu chuyện này mới hay lên. Câu chuyện này mới hay rồi nha. Đó. Ngày xưa có một người chuyên nghiên cứu về đi biển. Nếu như giảng nói về việc đi trên biển thì hắn nói rõ tường tận lắm. Khi gặp gió lớn phải lái thuyền đi như thế nào, gặp nước chảy xiết thì phải lái thuyền như làm sao, khi thuyền cập bến hoặc thuyền chạy ngược dòng sông phải ứng phó như thế nào, vân vân, hắn đều thuộc lào, nói thao thao bất tuyệt giống như thủy thủ lái tàu vĩ đại vậy đó, làm cho mọi người vô cùng không phục.
Câu này nè
nghe lắm. Gặp việc đúng lúc, khi các thủy thủ ra biển chưa được một tháng thì thủy thủ lái tàu bị ngã bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng anh ta chết đi. Cái ông mà nói giống này cũng có đi trong cái chuyến tàu này nữa, nhưng mà trong khi cái chuyến tàu này nó có một cái ông thuyền trưởng lái tàu, nhưng mà khi mà đi trên biển thì ông này cũng bệnh ra ông chết. Thì lúc đó người ta nghĩ là ai? Nghĩ tới cái ông mà nói giỏi đó. Ông nói là lúc nào thuyền đi gặp sóng làm sao, gặp gió làm sao, chạy ngược chạy xuôi ông cũng rất là rành. Thì á, cái vị thuyền trưởng nhìn biển cả mênh mông, chỉ trong một thời gian ngắn mất đi thủy thủ lái tàu, mọi người đều buồn lo nhưng không dám nói ra. Tự nhiên cái ông lái tàu chết đó. Lúc đó gã chuyên nghiên cứu đi biển hùng hồn nói các thủy thủ rằng, cái ông nói nãy đó, các anh đừng có lo sợ, có tôi đây, tôi sẽ lái tàu bảo đảm an toàn cho mấy anh về mà, thấy không? Mọi người không còn cách nào khác, đành phải giao buồng lái cho hắn điều khiển. Lúc này hắn gánh trách nhiệm nặng nề, mười mấy mạng người nằm trong tay của hắn. Hắn ngồi chuyển chệ trong buồng lái, ra vẻ ta đây tài giỏi, cũng lái tàu chạy bên này quẹo bên kia. Tàu chạy được một đoạn thì bị chằng chành, dường như hắn cũng chưa quen điều khiển, cắm nổ biết tổ lên gì hết. Khi tàu sắp cập bến, hắn không phanh tàu dừng lại mà chạy thẳng ra ngoài khơi, lao vào đá ngầm.
Kết quả
thuyền bị dở tăng tành, chìm xuống đáy biển. Mọi người trên thuyền không ai sống sót hết. Rồi ông biết lái, vô không vô, vô mà chạy ra rồi đâm vô đá ngầm luôn, chết quèo hết đó. Thì cái câu chuyện này vậy á, mà ông này nói láo, nói mà không làm, nói láo. Thì cái đại ý câu chuyện này á, nói là người mà nói suông á, không làm được thì gây, thường hại mình và hại người. Cái người nói suông á, những người hay hứa ẩu á, khoe mình giỏi á, thì thường thường phải hứa ẩu là không được đâu. Thường thường mấy người hứa ẩu là không được. Đúng rồi, hứa ẩu á làm đâu có được. Cho nên mình biết á, thì biết không biết là thôi, biết là nói biết không biết thôi. Phật muốn dạy gì ha? Nó dốc phải không? Nó dốc, nó dốc á. Nó kêu là gì? Nổ á, nổ. Bây giờ nó kêu là nổ. Bởi vì thấy mấy người mà nó dốc á, ta kêu là nổ. Từ từ mình nó dốc có hại nó mà cái gì? Khi mà nó dốc mình ta biết mình nó dốc rồi, người ta chỉ mỉm cười thôi mà, phải không? Thế người ta đâu có tin mình đâu. Đây nè, bây giờ quý vị nhìn lên bản câu chuyện số 66 nè. Nói được mà làm không được. Nè, đại ý câu chuyện này nè, thì Đức Phật nói á, người nói suông mà không làm được thường gây hại cho mình và cho người khác. Tại vì mình nói suông mà người ta tin mình mà, cho nên là có hồi mình làm không được mình có hại, mà ta tin mình á, ta giao chuyện cho mình người ta cũng có hại vậy. Cho nên á, cái người nói suông này người nói dốc. Cho nên á, ê đẩy câu chuyện này nói nè, không có nên tin những người hứa ẩu, khoe giỏi mà nói nhiều. Có nhiều người ta cẩn thận á, ta hứa ta không phải hứa liền đâu, mà có nhiều người cái gì cũng hứa hết trơn á. Để con, để đó con, giống như cái ông này đi làm rể vậy đó. Má nó giận, nó tới nhà ba vợ á, thì á, ông ba vợ làm gì á, thì tao con tới con dành làm đó, vậy đó, hứa không à. Mà ông biết làm, cái đi vô rừng chặt cây vậy, cái ông cha vợ bắt chặt cây, ông nhìn rễ vậy đó, ba đừng, ba để cây này cho con. Thì ông thấy người rễ chặt thì ông qua ông chặt cây kia, cái nó liền bỏ cái này chạy qua nói ba để cho con. Rồi nó chặt ngày nhắn đâu biết chặt xuống, nó sợ ngã xuống đè nó đó. Rồi cuối cùng rồi không làm được gì hết á. Cái gì cũng làm được hết á. Có nhiều người cái gì cũng làm được, có cái gì cũng gặp không, hứa nhiều lắm nhưng mà làm có được. Tôi sẽ không biết bao nhiêu cái sẽ ha mà không làm được. Nên bởi vì mình biết cái gì, mình những người mà người ta nói ẩu mình khoan để ta làm mới là hay. Thì Đức Phật dạy gì đây? Đức Phật dạy tới 6 chuyện rồi phải không? Đức Phật nói á, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, đó là chánh ngữ. Nó ở trong bát chánh đạo đó, là chánh ngữ đó. Chứ mình không có nói sai à, mình. Rồi á, những người thông minh trí thức thường bị cái thông minh của mình hại chết. Đó đó, những người thông minh trí thức á, ta lanh lợi lắm, chuyện gì ta cũng biết hết á. Và cuối cùng rồi thì những cái hại nó đến cho họ bằng cách làm sao? Người ta không hết tin. Rồi hứa đủ thứ ra. Rồi ít bữa nó đổ nợ đổ nần ra. Rồi dây đợi tan quan sự nghiệp hết trơn. Tại mấy cái người mà nói láo, mấy người đó họ có cái tưởng tượng đó gì. Họ tưởng tượng rồi họ nói đó. Nó có cái bệnh, có cái chuyện không có mà họ tưởng tượng hỏi được. Hay lắm. Họ tự tưởng ra nói. Họ tưởng tượng ra họ nói. Cho mình người gặp mấy người đó mình có hại lắm. Họ nói họ tối hồi nằm trên bao, họ thấy họ ngủ, họ thấy gì đó này nọ gì đó. Rồi cái mình cũng tưởng nghe, nhưng mà họ tưởng tượng ra chứ mà không thiệt đâu. Mà mình sợ nhất mấy người nói láo lắm, phải không quý vị? Sợ mấy người nói láo. Đức Phật nói những người thông minh trí đức á, thường bị cái thông minh của mình hại chết, chứ không có ai hết, không ai có hại chết mình hết. Do mình là tại mình thông minh lanh lợi, mình trí thức, mình ý mình trí thức, rồi mình nói ra nhiều lắm, rồi nói nhiều ra rồi á, sự nghiệp của mình á, mình cũng tưởng tượng ra mình nói, cuối cùng đâu ai tin mình đâu. Mình té ra cái người không ai tin hết đó, không ai tin mình, tất nhiên là mình đâu có giá trị gì đâu. Mà mình khi người ta không tin mình thì mình đến đâu người ta cũng đâu có tin tưởng đâu mà làm ăn với người ta. Nói thì dễ nhưng thực hành thì không có dễ. Nói ai nói cũng được, phải không quý vị? Nói ai nói cũng được đó. Tôi tu là tôi ngại có tâm tôi tu. Rồi tôi á là từ đây về sau tôi buông xả, tôi không giận hờn đâu. Khi mà mình nghe giảng thì mình thấy mình buông hết trơn. Đó bây giờ đứng ngồi đây nè, thấy gì cũng buông được hết á. Nhưng mà lát nữa về nhà không phải là dễ. Bởi người ta nói đi chùa lại tập Phật rồi lại dài đó, nghe câu kinh tụng trong ngoài gì tịnh tâm, rồi chùa nhập thế đua tranh cái tâm thanh tịnh lẫn quanh chỗ nào đó, khó lắm. Coi vậy chứ khó lắm, phải không? Lát ra nó khác liền, nó quên. Tại vì những cái chuyện nó ám mình nhiều hơn, những cái chuyện làm ăn, rồi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện làm ăn, con cháu này nọ đủ thứ, nó dây bủa mình lắm, khó tu lắm. Mình phải nhìn nó là duyên hợp duyên tan, nó có rồi nó không đó. Mình phải biết cái bản chất của sự vật ở trên đời này là không, nó không có thường còn, nó không có thường còn, gọi là tánh không đó. Nó không có tánh, tánh tất nhiên là nó thường còn, nó có một món tạo nó thôi. Mà tất cả trên đời này không có cái gì mà có một món tạo hết á, nó là do các món tạo nên hết á. Cũng như con người, đất nước với lửa nè, thấy không? Tạo nên con người, rồi bao nhiêu rồi tâm thức rồi nữa, rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi xác, một cái xác mà năm bốn cái linh hồn mà sắc thọ tưởng hành thức, nó tạo nên con người. Bởi nó ra nhiều món cho con người, nó hợp tan. Rồi cái cây cỏ hay là bông hoa hay là đồ đạc hay nhà cửa hay xe cộ, đất đá hay là không khí, nó cũng do nhiều món hợp lại đó. Cho mình đó, mình phải có cái nhìn như vậy thì mình, con người của mình á, mình mới bình an, còn không mình không có bình an. Nếu bây giờ mình ngồi mình nghe đây mình thấy như vậy, nhưng mà về nhà mình thấy nhà mình chưa có quét, rồi quần áo chưa có xếp, rồi con kiến chưa có tắm, rồi nấu ăn thì chưa có nấu, thấy không? Biết bao nhiêu nó dồn dập mình quá. Cho nên mình bây giờ mình phải biết sắp xếp làm sao. Ví dụ như mình đi chùa đây nè, chiều về mình thấy không có làm, thì mình lo mình làm ngày hôm qua chứ, bỏ vô tủ lạnh. Nếu mình biết sắp xếp thì mình yên tĩnh. Bữa nào đó, ở không thì ăn ngon một chút, bữa nào không ở không mắc đi chùa về ăn dở chút. Bởi tôi nói mấy vị dây hoài nấu nhiều nhiều đi, rồi chiều dư mấy tụi con múc về đi, thầy mua một đống hộp với đó, xuống dưới kho lấy lên múc cho mỗi người về ở nhà ăn khỏi nấu, đi chùa về chiều khỏi nấu. Rồi ấy, sao nấu chi? Tại mình bắt mình á, mình cái quan niệm mình phải bắt buộc mình phải là dọn lên rồi nấu cơm rồi canh rồi kho, nhưng mà đâu có cần đâu. Mấy chiều nay về nấu gói mì gói thì nó cũng no thôi. Mấy vị không tin, mấy vị ăn gói mì gói no rồi á, ai đem tới mà tô phở mấy vị cũng ăn đâu. Tại cái bụng mình là cái con ghẻ đói, nó không phải là nó muốn no ha, muốn ngon, mà nó muốn đầy. Thì giờ chiều nay không có, tao đi chùa về tao dùng cho mày bánh tráng cuốn, nó cũng no vậy. Luộc bún hoặc là bún á, cô này ngộ cái gì, chỉ cái gì ăn món này rất là mau. Tao quậy nước tương ra chua chua ngọt giống như ăn bánh tèo đó ha. Vừa ăn bắt đầu cô gấp rớt một nước sôi ra, cô lấy bánh tráng cô nhúng vô cho nó mềm á, cô bỏ ở đây nè, cô cắt làm đôi, quậy 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 cho nó dính vô, nó không có dính lại, nó rã ra, nó tan quá. Cái nhúng cái khác, lát có một dĩa đầy nè, mà nó như bánh nướng thôi, ngon lắm. Đều cái muốn chế gì thêm mình chế, nhưng mà đừng có để nó đóng cục, đóng cục lát nó cứ ngắt hà. Cái gì phải để thả nó trong nước tương, hiểu không? Nước tương lạc lạc một chút, chua chua ngọt ngọt, thả nó vô, bành bành cho nước tương thấm vô nó. Cái nhúng cái khác, lát một bồng dĩa đầy nè, cái gì thử ăn ngon lắm, ăn mau lắm. Ở đây với sư cô cũng đâu, thầy mấy cô nói thầy ăn dễ mà. Dễ lắm, không cần gì hết á. Cho nên mình ăn miễn cho nó đầy thôi, đừng có chắc nhất là phải vậy phải kia phải nọ, ăn kiểu nào miễn cho nó đầy thôi. chiều mày bà xã không dọn mình cái mình giận lên nấu cắn, không dọn thì mình ăn bánh tráng nè, không ấy thì mình bánh tráng cuốn, không ấy thì mình ăn bánh tráng nhúng tô gì đó đó, còn lớn cái tô cơm ra rồi trộn miếng nước tương vô ha, trộn nước tương vô, trộn nước tương cho mặn mặn ở trong cơm á, rồi rong biển á bán một dĩ vậy nè, mà 50-60 miếng có mấy bạc à, bắt đầu đẻ ra miếng mấy cái con kia cúng vô ăn liền, cúng vô ăn liền, cái gì thấy không, ăn lát mẻ cái ăn vô chắc chú già nữa thôi. Mẹ lắm. Thấy không quý vị, ăn cơm kiểu cô đi, vừa rong biển rồi ngon, mà cơm á bới ra trộn chút nước tương cho hơi mặn mặn, bắt đầu cái xé cuốn ăn, xé cuốn ăn, đừng cuốn sẵn nó dây nhất à, phải không? Ăn thì kiểu cô đi, cô nhiều kinh nghiệm á. Hả? Liền ngon á, cái gì làm cho cô đi ăn dễ lắm. Rồi nè, để bữa nào cô chị, cái gì em muốn ở nhà mà không có kiểu gì ăn cô chỉ cho, cái gì không có lo mà ăn chay khổ rồi. Đây, cái gì nữa nè, cái Phật nói tới những vị giảng sư á, giảng dạy cho người khác tu nhưng chính mình thì không thực hành pháp tu, có phải không? Nói người ta tu phải đến này phải đến nọ, phải nhẫn nhục đi, từ bi hỷ xả đi, nhưng mà mình sao, gặp chuyện của mình bổ người ta đâu mà mình đâu có tu, thấy chưa? Giống như đếm tiền giùm người khác mà mình không có tiền, mình có mình dạy cho người ta tu từ bi hỷ xả buông xả đủ thứ á, nhưng mà chính mình có làm, có phải không? Đa số vậy đó, gì nói hay lắm, nói mà ai nói được, cho nên Đức Phật nói bản tính của con người là hay khoe khoang mà. Nhiều người Phật tử tới đây hãy gặp con một cái là một cái lâu ngày gặp cái này, cái đầu tiên là họ khoe họ tu giỏi, cô kinh nghiệm lắm, chứ cô biết không, cô ở nhà sáng hả là cô tụng 10 miếng đại bi ha, cho ở trong nhà con thanh tịnh, cái kế đó con tụng một là 5-7 tờ dự sư cho gia đình con á, ít cái bệnh đau, rồi cái đó con trì chú giáng sanh cho ông bà tổ tiên con siêu sanh tịnh độ, rồi cái đó mà cái đó hồi con hỏi chứ cái đó là cô lục danh phải không? Cô cái đó là mấy giờ mới chấm dứt, có làm vậy chi, có làm vậy là cô bắt đầu cô lo trong bụng quá, tảng sáng nó lo cho cái đám này giáng sanh, cái cho cái đám kia hết bệnh, cái cho cái đám kia là linh hồn ở trong nhà cô nó siêu sanh tịnh độ, rồi ông bà tổ tiên cô mới dớt lên, cô đâu có đủ năng lực, thì cô cái nam mô về Phật, tôi biết từ đó đang nhớ Phật là cái tâm của thanh tịnh thôi, phải không? Cô tu sao mà cái tâm của thanh tịnh, còn này bây giờ cô phải rung động, cô phải làm cho lẽ một đáng sáng, cô phải làm tới 10 món lớp thì dớt vong linh, dớt đó thì làm cho hết bệnh, cô làm vậy cô rung động lên, cô bị pháp chuyển á, cô bị kinh chuyển, cái tâm rung động, cái tâm thanh tịnh, có phải không? Tới đây thì khoe liền à, ai cái gì á, đa số tới đây khoe tu giỏi không à, nhưng mà nhìn cái mặt thì đen thùi à.